Bấy giờ, khi bình minh đến, tất cả các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng đã bày mưu chống lại Chúa Giêsu để giết chết Ngài. Họ trói Ngài, dẫn Ngài đi và giao Ngài cho quan tổng đốc Phi-lát. Bấy giờ, khi Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy rằng Chúa Giêsu đã bị kết án, ông hối hận nên đem trả lại 30 nén bạc cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, và nói rằng: "Tôi đã phạm tội bởi việc phản bội huyết vô tội." Nhưng họ trả lời: "Điều đó có liên hệ gì với chúng ta? Ngươi hãy tự mình chịu lấy." Ông ném những nén bạc vào trong đền thờ và rời khỏi đó. Rồi ông đi ra và treo cổ tự tử. Các thầy tế lễ cả cầm những nén bạc đó và nói rằng: "Đem số bạc này vào kho của đền thờ là không đúng với luật pháp, bởi vì nó là tiền công để làm đổ huyết." Họ bàn luận vấn đề đó với nhau và dùng món tiền đó mua cánh đồng thờ gốm để chôn những khách lạ trong đó. Vì lý do này mà cánh đồng đó được gọi là cánh đồng huyết cho đến ngày nay. Như vậy,
điều được phán bởi tiên tri Jeremy
đã ứng nghiệm rằng họ đã lấy 30 miếng bạc là giá được định cho người bởi dân Israel, và họ đã dùng nó cho cánh đồng quả thờ gốm y như Chúa đã chỉ dẫn ta. Bấy giờ, Chúa Giêsu đứng trước mặt quan tổng đốc và quan tổng đốc hỏi Ngài: "Ngươi có phải là vua dân Giu-đa không?" Chúa Giêsu đáp lời ông rằng: "Là ông đã nói vậy, nhưng khi Ngài bị buộc tội bởi những thầy tế lễ cả và các trưởng lão, thì Ngài chẳng đáp lời nào." Bấy giờ, Phi-lát nói với Ngài rằng: "Ngươi không nghe thấy tất cả những cáo buộc chống lại ngươi sao?" Nhưng Ngài cũng không trả lời, thậm chí chỉ một lời, đến nỗi viên quan tổng đốc rất đổi kinh ngạc. Vào dịp lễ, quan tổng đốc có thông lệ tha cho một phạm nhân
theo sự chọn lựa
của dân chúng. Lúc đó, họ có một tên tù khét tiếng tên là Baraba. Vì thế, khi họ tụ tập lại, Phi-lát đã hỏi họ rằng: "Các ngươi muốn ta tha ai cho các ngươi, Baraba hay là Giê-xu, người được gọi là Chúa Cứu Thế?" Bởi vì ông biết rằng họ đã nộp Ngài bởi lòng đố kỵ. Trong khi ông đang ngồi trên tòa án, vợ ông đã sai người nhắn cho ông rằng: "Đừng làm gì với người vô tội đó, vì tôi đã bị giày vò quá đỗi trong giấc chiêm bao hôm nay vì cớ người đó." Bấy giờ, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã thuyết phục dân chúng xin tha cho Baraba và xử tử Chúa Giêsu. Quan tổng đốc hỏi họ rằng: "Các ngươi muốn ta tha ai trong hai người đó?" Họ thưa rằng: "Baraba." Phi-lát nói với họ rằng: "Ta nên làm gì với Giêsu, người được gọi là Chúa Cứu Thế đây?" Hết thảy đều đáp rằng: "Hãy đóng đinh hắn." Ông hỏi: "Tại sao? Hắn đã phạm tội ác gì?" Thế nhưng, họ thậm chí còn la lớn hơn nữa rằng: "Hãy đóng đinh hắn." Vì thế, khi Phi-lát thấy ông không thể làm gì hơn, nhưng thay vào đó một cuộc nổi loạn đang bắt đầu nhen nhóm, ông lấy nước ra, rửa tay mình trước mặt dân chúng và nói rằng: "Ta vô tội về huyết của người vô tội này. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ." Hết thảy dân chúng đều thưa rằng: "Xin huyết người này sẽ ở trên chúng tôi và con cháu chúng tôi." Bấy giờ, ông thả Baraba cho họ, nhưng đánh đòn Chúa Giêsu và đưa Ngài đi để chịu đóng đinh. Những binh lính của quan tổng đốc dẫn Chúa Giêsu vào phòng xử án và tập hợp toàn bộ binh lính lại. Họ lột áo Ngài và mặc cho Ngài một cái áo dài màu tía. Sau đó, họ làm một cái mão bằng gai rồi đội nó lên đầu Ngài và đặt một cây gậy vào tay phải Ngài. Họ quỳ xuống trước Ngài và nhào báng Ngài bằng cách nói rằng: "Vua dân Giu-đa vạn tuế!" Rồi họ vả Ngài. Họ cầm gậy đánh vào đầu Ngài. Khi đã nhào báng Ngài xong, họ cởi chiếc áo dài của Ngài ra và mặc lại áo của Ngài vào, rồi dẫn Ngài đi để đóng đinh Ngài. Khi đi ra, họ thấy một người đàn ông từ Cyrene tên là Simon. Họ bắt người đi với họ để vác thập giá cho Ngài. Họ đi đến nơi được gọi là Gogotha, nghĩa là chỗ sọ. Họ đưa cho Ngài rượu pha với mật đắng để uống, nhưng khi nếm vào, thì Ngài không chịu uống. Khi đã đóng đinh Ngài, họ chia áo Ngài ra bằng cách bắt thăm, rồi họ ngồi đó mà canh chừng Ngài. Phía trên đầu Ngài, họ treo lời buộc tội chống lại Ngài rằng, đây là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Có hai tên cướp bị đóng đinh với Ngài, một tên ở bên hữu và một tên ở bên tả. Những người đi qua đã sỉ nhục Ngài và lắc đầu mà nói rằng, ngươi là kẻ sẽ phá đền thờ và xây lại nó trong 3 ngày. Hãy tự cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Những thầy tế lễ cả, cùng với những thầy dạy luật và các trưởng lão, cũng nhào báng Ngài y như vậy và nói rằng, hắn đã cứu người khác, nhưng không thể cứu lấy mình. Hắn là vua của Israel, hãy để hắn xuống khỏi thập tự giá, rồi chúng ta sẽ tin hắn. Hắn tin cậy Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời giải cứu hắn trong giờ này nếu Ngài muốn, bởi vì hắn đã nói rằng, ta là con Đức Chúa Trời. Và những tên trộm cướp là những kẻ bị đóng đinh với Ngài, cũng nói những lời sỉ nhục y như vậy với Ngài. Khi đó là giờ thứ 6, sự tối tăm bao trùm cả xứ cho đến giờ thứ 9. Đến giờ thứ 9, Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn rằng, Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Khi những người đang đứng ở đó nghe thấy họ nói rằng, hắn đang nài xin Eli. Lập tức, một người trong số họ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm pha với nước, đặt nó trên một cây gậy sậy, rồi đưa nó cho Ngài uống. Những người còn lại thì nói rằng, hãy mặc kệ hắn, chúng ta hãy xem liệu Eli có đến cứu hắn không. Bây giờ, Chúa Giê-xu la một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn mình. Kìa! Bức màn của đền thờ bị xé làm đôi từ trên chí dưới, và mặt đất rung động, những hòn đá vỡ ra. Những mồ mả được mở ra, và xác của nhiều người thánh đã ngủ, được sống lại. Họ đã đi ra từ phần mộ sau khi sống lại, đi vào thành thánh và tỏ mình ra cho nhiều người. Khi người sĩ quan và những người đang canh chừng Chúa Giê-xu nhìn thấy động đất và những điều đã xảy ra, thì họ rất sợ hãi và nói rằng, người này thực sự là con Đức Chúa Trời. Nhiều người nữ đã đi theo Chúa Giê-xu từ xứ Galilee để lo cho Ngài đang ở đó nhìn theo từ xa xa. Trong số họ là Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ và Joseph, và mẹ của các con trai Cbd. Khi tối đến, có một người giàu có từ Arimathe đến, tên là Joseph, cũng là một môn đồ của Chúa Giê-xu. Người đã đến gặp Phi-lát và xin xác Chúa Giê-xu. Vậy, Phi-lát ra lệnh giao xác cho người. Joseph đem xác Ngài, quấn lại bằng vải lanh sạch, rồi đặt xác vào trong một ngôi mộ mới của mình mà người đã đục trong đá. Sau đó, người lăn một hòn đá lớn nằm ngang cửa mộ rồi đi. Marie Madeleine và Marie khác đã ở đó, ngồi đối diện với ngôi mộ. Ngày hôm sau là ngày sau lễ sắm sửa, các thầy tế lễ cả và những người Pharisee họp lại với Phi-lát. Họ nói rằng, bẩm quan, chúng tôi nhớ rằng khi tên lừa dối kia còn sống, hắn đã nói rằng, sau 3 ngày, ta sẽ sống lại. Bởi vậy, xin quan truyền lệnh cho canh phòng ngôi mộ nghiêm ngặt cho đến ngày thứ 3. Nếu không, các môn đồ của hắn có thể đến mà trộm xác hắn đi, rồi bảo với dân chúng rằng, Ngài đã sống lại từ kẻ chết.
Thì sự lừa dối đó sẽ còn tệ hơn cả lúc ban đầu.
Phi-lát nói với họ, hãy đem theo lính canh, hãy đi và canh giữ theo như ngươi có thể làm. Thế là họ đi để giữ ngôi mộ được an toàn, niêm phong hòn đá và đặt lính canh giữ.